nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Nghiệp báo đằng sau các giải thưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bài viết của phóng viên Minh Huệ đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 8 tháng 1 năm 2023. Anh hùng lực lượng cảnh sát hình sự và công vụ viên ưu tú là những danh hiệu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trao tặng Triệu An Lương, một sĩ quan cảnh sát của Đại đội Điều tra Hình sự Đào Sơn thuộc Cục Công an thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang. Nhưng những danh hiệu này không hề đề cập đến cách Triệu và một số cảnh sát khác đã bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội bằng công nghệ tiên tiến như thế nào. 1. Đàn áp tàn bạo. Thất Đài Hà, thành phố nằm phía đông tỉnh Hắc Long Giang, là một trong những địa phương thực hiện hành động bức hại tàn bạo nhất ở Trung Quốc chống lại các học viên Pháp Luân Công, những người kiên định đức tin vào chân thiện nhẫn, hoàn toàn vô tội. Theo số liệu thống kê do Minh Huệ Net tổng hợp, kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999, có ít nhất 20 học viên Pháp Luân Công ở Thất Đài Hà đã mất đi sinh mạng. Triệu và các cảnh sát khác đã đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi và truy lùng các học viên, bắt giữ và bức hại họ đến chết. Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 9 năm 1999, Triệu công tác tại Đại đội Điều tra Hình sự Tân Hưng. Sau này, anh ta được chuyển đến Đại đội Điều tra Hình sự Đào Sơn, nơi anh ta từng đảm nhiệm các vị trí như điều tra, đại đội phó, chính trị viên và sĩ quan cao cấp cấp 4. Đại đội Điều tra Hình sự của Triệu chịu trách nhiệm ghi âm và ghi hình các thuê bao điện thoại cố định, điện thoại di động và Internet của các học viên để giám sát họ. Nhân viên của Đại đội Điều tra Hình sự thu thập thông tin của các học viên, kể cả những người buộc phải rời khỏi nhà, tha phương cầu thực. Sau đó họ cung cấp thông tin cho các cơ quan công an để tiến hành bắt giữ các học viên. Ngoài việc công tác tại thành phố Thất Đài Hà, Triệu còn là một trong những chuyên gia phát hiện tội phạm nói dối thuộc lứa đầu của Cục Công an tỉnh Hắc Long Giang. Triệu đã bị báo ứng vào tháng 10 năm 2012 khi một tên tội phạm dùng một thanh gỗ đánh vào đầu anh ta, khiến anh ta bị nứt hộp sọ và xuất huyết nội sọ nghiêm trọng. Triệu đã chết vào tháng 8 năm 2022. 2. Bi kịch của một công vụ viên ưu tú. Nhiều câu chuyện tương tự cũng xảy ra ở các tỉnh khác ở Trung Quốc. Lỗ Xuân Quân, chính trị viên của đồn công an Mông Cổ Doanh ở thành phố Bắc Phiếu, tỉnh Liêu Ninh, cũng nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có giải công vụ viên ưu tú. Sau khi bắt đầu làm cảnh sát vào tháng 2 năm 1998, Lỗ công tác tại đồn công an Khương Gia O Phô và đồn công an Bạch Thạch. Sau này, anh ta giữ chức vụ phó đồn của đồn công an Đông Quan, chính trị viên của đồn công an Đài Cát và chính trị viên của đồn công an Mông Cổ Doanh. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Lỗ đã tham gia vô số vụ bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Ngày 27 tháng 4 năm 2013, ông ta và các cảnh sát khác của đồn công an Khương Gia Oa Phô đã đột kích nhà một học viên là bà Trình Hướng Cầm. Họ đã bắt và giam bà trong một trại tạm giam. Lỗ đóng vai trò quan trọng trong việc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công và đã nhiều lần được khen thưởng. Nhưng cuối cùng, vào ngày 11 tháng 8 năm 2022, ông ta đã bị báo ứng với một cơn đau tim và chết sau vài giờ ở tuổi 47. Hiến pháp Trung Quốc cho phép công dân có quyền tự do tín ngưỡng. Các nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công đã mang đến lợi ích cho hàng chục triệu học viên ở Trung Quốc. Nhưng một số quan viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lựa chọn đi theo chính sách bức hại một cách mù quáng, gây ra đau khổ khôn xiết cho các gia đình học viên cũng khiến bản thân chính họ lâm vào một tương lai ảm đạm. Bài chia sẻ thứ hai, nguyên phó ban tuyên truyền của thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh qua đời vì Covid. Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 26 tháng 1 năm 2023. Tạ Thụ Phàm, 70 tuổi, nguyên phó trưởng ban thường vụ của ban tuyên truyền Ủy ban thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã nhiễm Covid và tử vong tại bệnh viện trực thuộc Trường Đại học Y Cẩm Châu vào ngày 30 tháng 12 năm 2022. Tạ còn là cục trưởng Cục Phát thanh và Truyền hình Cẩm Châu. Trong nhiệm kỳ của mình, Tạ và Cục Phát thanh và Truyền hình Cẩm Châu đã sản xuất nhiều chương trình phỉ báng Pháp Luân Công nhằm kích động thù hận đối với pháp môn này. Ông ta cũng nhiều lần được tuyên dương về những thành tích đó. Là một quan chức của thành phố Cẩm Châu, Tạ từng đến trại lao động khét tiếng Mã Tam Gia để giúp tẩy não các học viên Pháp Luân Công, ép buộc họ từ bỏ đức tin vào chân, thiện, nhẫn. Tạ không chỉ là quan chức duy nhất tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công được Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999. Minh Huệ đã biên soạn một danh sách thủ phạm bức hại Pháp Luân Công để ghi lưu lại tội ác của họ. Tạ được ghi nhận với mã số E00005831 với chức danh là Phó trưởng Ban tuyên giáo Cẩm Châu và là thành viên của phòng 610. Mặc dù các học viên Pháp Luân Công đã giải thích với ông ta rằng Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện ôn hòa, giúp cải thiện thể chất và tinh thần, nhưng Tạ đã không lắng nghe mà còn tiếp tục thực thi chính sách bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chính quyền toàn trị được thành lập dựa trên giả, ác, đấu. Bất cứ ai đứng cùng phe với nó và đàn áp người dân vô tội sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi hy vọng nhiều nhân viên chính quyền sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm để thoát khỏi số phận bị nhấn chìm cùng với chính quyền Trung Cộng. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.